Chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống.
Xin chào quý thính giả đang đến với chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Quang Duy và Quốc Vy rất vui khi được đồng hành cùng quý vị trong chương trình hôm nay. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng đến với ca khúc Đi đu đưa đi do Bích Phương thể hiện.
Tựa như chiếc cưa tay mài sắc, anh lướt qua trong khoảnh khắc, nhưng đủ lâu để anh khiến em nhớ mặt. Từng con gái đâu yêu bằng mắt, sao bỗng nhiên tim lại lắc, vô tình rơi rơi không.
Bạn muốn biết những sự kiện lịch sử đáng nhớ ngày này năm xưa, các văn bản pháp luật mới ban hành liên quan đến cuộc sống người dân, những thông tin cần thiết trong ngày, lịch mất điện, thông tin việc làm vân vân. Tất cả đều có trong chuyên mục Người Thành Phố Cần Biết, chuyên mục được phát lúc 5 giờ 55 phút mỗi ngày trên sóng FM 97,3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ.
Quý vị thân mến, hiện nay không ít cha mẹ lựa chọn gửi tiết kiệm có kỳ hạn bằng chính số tiền mừng tuổi, hay còn gọi là tiền lì xì của con sau mỗi dịp Tết Nguyên Đán, xem như một cách vừa giúp con giữ tiền lại vừa có thể sinh lời từ số tiền này. Hiện mỗi ngân hàng tự đề ra các mức tối thiểu để mở sổ tiết kiệm, mức thấp nhất ai cũng có thể mở tài khoản tiết kiệm, chỉ là 100.000 đồng. Đây là mức tối thiểu để mở tài khoản tiết kiệm tại ngân hàng Lộc Phát LB Bank. Ngân hàng Việt Bank quy định số tiền tối thiểu 500.000 đồng.
Hầu hết ngân hàng hiện nay chấp nhận mức gửi tiết kiệm tối thiểu là 1 triệu đồng như MB, Vietinbank, Agribank, BIDV, Techcombank, TPBank, MSB, CBank, VIB, BVBank. Riêng Vietcombank, số tiền tối thiểu để có thể mở sổ tiết kiệm là 3 triệu đồng. Ngân hàng Indovina, IVB, trước đây quy định số tiền gửi tiết kiệm tối thiểu là 10 triệu đồng. Gần đây, nhà băng này cũng đã hạ xuống mức tối thiểu từ 5 triệu đồng.
Theo khuyến nghị, tại các ngân hàng dưới 1 triệu đồng, khách hàng có thể gửi tiết kiệm online hoặc tại quầy giao dịch. Tuy nhiên, khách hàng nên ưu tiên hình thức gửi tiết kiệm trực tuyến để được nhận ưu đãi lãi suất cao hơn từ 0,1 đến 0,2% một năm so với gửi tiết kiệm tại quầy.
Gửi tiết kiệm có kỳ hạn là hình thức tiết kiệm trong một khoảng thời gian nhất định, có cam kết về thời gian tất toán. Tùy vào nhu cầu của mình, khách hàng có thể lựa chọn kỳ hạn theo tháng hoặc theo năm. Thông thường kỳ hạn càng dài thì mức lãi suất càng cao. Lãi suất của hình thức gửi tiết kiệm này sẽ được quy định bởi ngân hàng và thay đổi theo từng thời kỳ.
Khách hàng hoàn toàn có thể gửi tiết kiệm online trên ứng dụng di động của ngân hàng. Thông qua đó có thể thực hiện mọi thao tác như kiểm tra thông tin lãi suất, gửi tiền tất toán tái tục trên thiết bị di động. Đối với cả hai hình thức gửi tiết kiệm tại quầy và gửi tiết kiệm online, tiền lãi sẽ phụ thuộc vào kỳ hạn gửi tiết kiệm. Trường hợp nhận lãi vào cuối kỳ sẽ cao hơn nhận hàng tháng.
Trở lại những ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, nhiều ngân hàng cũng đã nhanh chóng triển khai loạt chương trình khuyến mãi nhằm thu hút khách hàng gửi tiết kiệm và giao dịch đầu xuân. Không chỉ dừng lại ở hình thức tặng lì xì tiền mặt, các nhà băng còn áp dụng nhiều chương trình quà tặng, quay số may mắn, cộng lãi suất để khích lệ khách hàng.
Ngay trong ngày làm việc đầu tiên 3 tháng 2 năm 2025, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietcombank triển khai chương trình lì xì 100.000 đồng cho khách hàng gửi tiết kiệm tại quầy hoặc online, trong đó với các kỳ hạn từ 1 tháng, mức tiền gửi tối thiểu từ 230 triệu đồng, kỳ hạn từ 6 tháng trở lên gửi tối thiểu từ 50 triệu đồng.
Trong khi đó, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Dượng VPBank tung chương trình Tết đến lộc về với quà tặng tiền mặt tổng trị giá lên tới 3 tỷ đồng, áp dụng cho khách gửi từ 100 triệu đồng kỳ hạn 6 tháng trở lên, với mức lì xì dao động từ 50.000 đồng đến 200.000 đồng tùy theo số tiền gửi. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á Nam Á Bank cũng nhập cuộc khi tặng ngay 100.000 đồng vào tài khoản cho khách gửi từ 10 triệu đồng kỳ hạn 6 tháng trở lên. Đối với khách hàng gửi từ 100 triệu đồng, ngân hàng tặng thêm 2% lãi suất nếu mở mới tiền gửi tại quầy hoặc gửi online từ 500 triệu đồng trở lên.
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long, Kiên Long Bank mang lộc xuân may mắn đến khách hàng qua chương trình tiết kiệm liền tay trên ngay lì xì từ ngày 3 tháng 2 đến 5 tháng 2, tặng quà tiền mặt ngay tại quầy cho khách gửi từ 50 triệu đồng, kỳ hạn 6 tháng trở lên, với tổng giá trị quà tặng lên đến 600 triệu đồng.
Đọc báo cùng bạn, nơi chia sẻ các tin tức nóng nhất cập nhật online.
Đọc báo cùng bạn, tin hot 24 giờ trong ngày về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, giáo dục.
Đọc báo cùng bạn, nguồn tin chính thống và tin cậy theo từng sự kiện nóng.
Quý vị quan tâm hãy đến với Đọc báo cùng bạn 8 giờ 20 phút mỗi ngày trên làn sóng FM 97,3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Đọc báo cùng bạn, tin tức cập nhật nhanh chóng, chính xác.
Quý vị thân mến, theo thông báo của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, người lao động sẽ được nghỉ 5 ngày dịp lễ chiến thắng 30 tháng 4 và quốc tế lao động 1 tháng 5. Theo đó, công chức viên chức người lao động được hoán đổi ngày làm việc từ ngày thứ 6, ngày 2 tháng 5 sang thứ 7, ngày 26 tháng 4 và được nghỉ 5 ngày từ ngày 30 tháng 4 đến hết ngày 4 tháng 5.
Dịp nghỉ Quốc khánh năm 2025, cán bộ công chức viên chức người lao động được nghỉ 4 ngày, từ 30 tháng 8 đến hết 2 tháng 9. Các cơ quan đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần, thì căn cứ vào chương trình kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp, đúng quy định của pháp luật.
Tuy nhiên, người sử dụng lao động cần đảm bảo thực hiện đầy đủ các chế độ cho người lao động theo quy định của pháp luật, khuyến khích những thỏa thuận có lợi hơn cho người lao động. Đối với người lao động không thuộc đối tượng cán bộ công chức viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính sự nghiệp, tổ chức chính trị xã hội, người sử dụng lao động quyết định lựa chọn phương án nghỉ lễ phù hợp với tình hình thực tế.
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội khuyến khích người sử dụng lao động áp dụng thời gian nghỉ lễ Quốc khánh, nghỉ lễ ngày chiến thắng 30 tháng 4 và quốc tế lao động 1 tháng 5 cho người lao động như quy định đối với công chức viên chức.
Theo Bộ Luật Lao động, người lao động được nghỉ làm việc hưởng nguyên lương 11 ngày lễ Tết sau đây. Tết dương lịch được nghỉ 1 ngày, ngày 1 tháng 1 dương lịch. Tết âm lịch là 5 ngày, ngày chiến thắng là 1 ngày, ngày 30 tháng 4 dương lịch. Ngày quốc tế lao động được nghỉ 1 ngày, ngày 1 tháng 5 dương lịch. Quốc khánh là 2 ngày, ngày 2 tháng 9 dương lịch và 1 ngày liền kề trước hoặc sau. Dỗ Tổ Hùng Vương được nghỉ 1 ngày, ngày 10 tháng 3 âm lịch. Trong năm 2025, công chức người lao động có 22 ngày nghỉ các dịp lễ Tết, gồm 11 ngày chính thức và 11 ngày nghỉ bù, nghỉ liên tiếp do rơi vào ngày nghỉ hàng tuần, hoán đổi ngày làm việc. Hey!
Đây là một bài hát vui, đây là một bài hát vui. Đây là một bài hát không buồn. Đây là một bài hát hay,
đây là một bài hát hay.
Đây là một bài hát không tồi. Tôi là một người hát vui,
tôi là một người hát vui.
Tôi là một người hát không buồn. Một bài hát vui. Bài hát rất là vui.
Tuyên truyền phổ biến đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về khoa học công nghệ trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.
Trao đổi phổ biến kinh nghiệm quản lý, tổ chức hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Tuyên truyền các kết quả thành tựu khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của các tổ chức cá nhân trong nước và thế giới.
Là diễn đàn của các nhà quản lý, nhà khoa học công nghệ về các vấn đề liên quan đến sự phát triển khoa học công nghệ của đất nước.
Những bài viết về cuộc sống số, cách con người áp dụng công nghệ vào thực tế đời sống, những nhận định, bình luận dưới góc nhìn của các chuyên gia.
Tất cả đều có trong chuyên đề khoa học và cuộc sống số. Chuyên đề được phát lúc 5 giờ 35 phút thứ hai hàng tuần trên sóng FM 97,3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Công nghệ phục vụ cuộc sống số và nâng cao cuộc sống con người.
Quý vị và các bạn thân mến, ngay đầu năm mới 2025, theo dự đoán của nhiều chuyên gia, sẽ có năm thiết bị sẽ sớm được táo khuyết trình làng trong thời gian tới. Đầu tiên là chiếc iPhone SE 4. Đây là chiếc iPhone có giá cả phải chăng được Táo Khuyết trình làng vào mùa xuân năm nay. Dự kiến sẽ là bản nâng cấp toàn diện nhất cho iPhone SE kể từ khi ra mắt vào năm 2016, qua đó đưa thiết bị này cập nhật với các dòng iPhone hiện đại nhất.
Dự kiến iPhone SE 4 sẽ loại bỏ nút Home, có kiểu dáng mới tương tự như iPhone 14. iPhone SE 4 cũng sẽ là chiếc iPhone đầu tiên được Apple tích hợp modem nội bộ thay vì dùng của Qualcomm. iPhone SE 4 cũng sẽ sử dụng đầu nối USB-C. Về tên gọi, một số nguồn tin cho rằng Apple cũng có thể bỏ tên iPhone SE để chuyển sang iPhone 16e.
Tiếp theo là iPad 11. Chiếc iPad rẻ nhất của Apple có thể được cập nhật lần đầu tiên sau hơn 2 năm vào mùa xuân năm nay. Với điểm nhấn chính là hỗ trợ Apple Intelligence. Về thiết kế, dự kiến iPad 11 sẽ không có thay đổi nào, nhưng về cấu hình, sản phẩm này có thể được trang bị chip A17 Pro, tương tự như iPad mini. Con chip này ban đầu ra mắt trên iPhone 15 Pro vào năm 2023.
Một thiết bị nữa cũng được trình làng trong mùa xuân này là MacBook Air với M4. Mặc dù Apple đã bổ sung phiên bản RAM 16GB cho các mẫu MacBook Air M2 và M3, Apple vẫn sẽ dùng chip M4 cho phiên bản mới này. Theo chuyên gia Mark Gurman của Bloomberg, có khả năng MacBook Air phiên bản M4 sẽ ra mắt sớm hơn dự kiến. Nhiều trang tin cho rằng ngoài chip M4 khó có sự thay đổi nhiều ở phiên bản MacBook mới. Nếu có, sản phẩm sẽ được trang bị camera center stay mới mà MacBook Pro mới nhất có.
Tiếp theo đó sẽ là iPad Air M3. Đây cũng sẽ là một thay đổi nhỏ và iPad Air mới có thể được trình làng vào mùa xuân năm sau, theo như dự đoán của Mark Cuban của Bloomberg. Nếu được Apple ra mắt sớm hơn vào ngay năm nay, iPad Air mới có khả năng được trang bị chip M3 cũng như bàn phím Magic hoàn toàn mới chỉ dành cho iPad Air.
HomeBot cho nhà thông minh. Nhiều thông tin cho rằng sản phẩm nhà thông minh đầu tiên có màn hình của Apple sẽ được giới thiệu sớm nhất vào tháng tới. Điều đáng chú ý là thiết bị này hỗ trợ bộ tính năng AI Apple Intelligence. Dự kiến sản phẩm này có mức giá không quá cao, có thể gắn vào tường và vào loa. Màn hình sẽ có kích thước khoảng 7 inch.
Theo một số trang tin, ngoài 5 sản phẩm trên, một số sản phẩm như Mac Studio hay Mac Pro có thể phải chờ tới giữa năm 2025 mới có phiên bản mới. Riêng với hệ điều hành iOS 18.4, người dùng đang chờ đợi được sử dụng trong mùa xuân năm nay, trong đó cung cấp bộ tính năng Apple Intelligence đầy đủ hơn. Hội nghị các nhà phát triển WWDC24 có thể là nơi Apple công bố iOS 18.4.
Với mong muốn mang đến những kiến thức nhà nông, dự báo thời tiết nông vụ phục vụ bà con nông dân, chuyên đề tình cây và đất cập nhật chuyển tải những thông tin trên lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, nông dân trên địa bàn thành phố, giới thiệu gương nông dân sản xuất giỏi, giới thiệu các đề tài khoa học được ứng dụng trong trồng trọt, chăn nuôi, chế biến.
Chuyên đề còn là kênh thông tin chuyển tải những chủ trương, định hướng phát triển trên lĩnh vực nông nghiệp từ trung ương đến địa phương, giúp bà con nông dân, doanh nghiệp chế biến cũng như xuất khẩu an toàn và thắng lợi.
Tình cây và đất phản ánh chân thực đời sống người nông dân.
Tình cây và đất, trang thông tin hữu ích cho nhà nông.
Chuyên đề tình cây và đất được phát lúc 8 giờ thứ hai các tuần trên sóng FM 97.3 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Quý vị thân mến, hạt ốc chó là một trong những món ăn vặt đã khá quen thuộc với người Việt, được yêu thích rộng rãi bởi hương vị thơm ngon và giá trị dinh dưỡng cao. Có lẽ phần lớn mọi người đều không ngờ rằng ngoài hạt thì qua của cây ốc chó cũng là một đặc sản rất có giá trị. Qua ốc chó cũng có thể ăn được và chứa hàm lượng dinh dưỡng cao. Tại thị trường Trung Quốc, loại qua này sau khi sấy khô có giá bán lên tới 100 nhân dân tệ, tương đương 336.000 đồng một ký. Đây là mặt hàng có tiềm năng phát triển lớn trong tương lai.
Khoảng tháng 3 hàng năm là thời điểm ra hoa của cây ốc chó. Loài hoa này nhìn giống như sâu bướm, có màu xanh lá chứ không rực rỡ như hoa thông thường. Những chùm hoa rủ dài trên cây, trước đây phần lớn hoa ốc chó không được mọi người biết đến. Hoa rụng đầy mặt đất cũng không có người nhặt. Ngày nay hoa ốc chó lại trở thành một đặc sản thơm ngon độc lạ. Khi ăn, người ta sẽ lấy phần cuống ở chính giữa, bỏ đi các búp nụ, sau đó phải luộc rồi ngâm chúng vào nước lạnh. Nên thay nước nhiều lần cho đến khi nước ngâm trở nên trong suốt.
Sau đó bạn có thể bắt đầu chế biến qua ốc chó như làm món xào với thịt hoặc là gỏi. Đặc sản này có kết cấu dai giòn, dư vị ngọt ngào độc đáo. Chúng cũng rất giàu dinh dưỡng, bao gồm các nguyên tố vi lượng, các loại vitamin và là nguồn thực phẩm xanh quý giá. Tuy nhiên, quá trình sơ chế qua ốc chó tốn khá nhiều thời gian, ngoài ra còn dễ khiến ngón tay bị ố đen như khi sơ chế rau muống. Ngoài quả ốc chó tươi, loại sấy khô cũng rất được yêu thích tại thị trường hiện nay.
Thank you.
Thanh Dung vừa gửi đến chúng ta ca khúc Hội Mùa Qua Domino, và ca khúc này cũng đã khép lại thời gian dành cho chương trình Thông tin Kinh tế Tiêu dùng và Cuộc sống hôm nay. Quốc Vy và Quang Duy mến chào và hẹn gặp lại quý thính giả.